This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Từ sáng đến giờ tất cả các phương tiện truyền thông đều nhắc đến vụ nổ súng kinh hoàng tại nhà thờ Tinh Lành ở một thị trấn nhỏ thuộc tiểu bang Texas. Và thậm chí ngay cả ông thống đốc Greg Abbott cũng cho biết rằng thật là đáng buồn khi mà sự việc lại diễn ra ở một nơi đáng lý phải là bình an nhất, đó là nhà thờ đang diễn ra thánh lễ đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, bởi vậy người ta nói bây giờ không biết mình chết ở bất cứ lúc nào, đi vào nhà thờ cũng chết, đi ở trên đường phố cũng chết, tới những cái chỗ mà sự kiện, những cái event rầm rộ cũng chết. Thật tình ra thì chết thì có số, thì mình nghĩ như vậy mà thôi. Và cái việc này cũng đã xảy ra vào nhà thờ, như là chúng ta thấy rằng nơi mà đáng lẽ không nên xảy ra. Và thường thường những người mà ở những cái thành phố nhỏ như vậy thì họ nói rất yên tĩnh, không bao giờ có một cái sự việc gì mà nó xảy ra như thế. Nhưng mà cái nói đó cái đó thì nó cũng không đúng, cũng lầm rồi. Và như vậy là thấy là một tay súng đã nhả đạn tại nhà thờ nằm ở một thị trấn rất là nhỏ ở phía đông nam của tiểu bang Texas ngày hôm qua Chủ nhật, đã gây nhiều thương vong. Và theo các hãng thông tấn thì tay súng duy nhất, chỉ có một mình hắn thôi, bước vào nhà thờ First Baptist Church ở Sutherland Springs, cách San Antonio khoảng 65 cây số về hướng đông rồi nã súng. Cảnh sát trưởng Joe Tekich cho Wilson County News biết rằng có nhiều thương vong, trong đó có cả trẻ em, mà sáng hôm nay chúng tôi cũng đã loan tin với quý vị. Và theo hãng thông tấn AP nói rằng viên chức địa phương cho biết rằng có hơn 20 người bị thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Và hãng tin này cũng nói rằng kẻ tấn công sau đó đã bị triệt hạ sau khi bỏ chạy khỏi hiện trường. Còn hãng thông tấn Reuters thì biết rằng danh tính của nghi can và cái vụ mà tại sao nguyên nhân xảy ra thì chúng ta cũng đã công bố sáng hôm nay. Và tới chiều tối ngày 5 tháng 11 thì hãng tin này cũng nói rằng cái con số chính xác người thiệt mạng thấy là có 26 người. Và tin tức cho hay là nhân viên của các cơ quan chức trách đang có mặt tại hiện trường để điều tra về sự việc này. Đây là vụ xả súng mới nhất ở Mỹ vài tuần trước sau khi một tay súng bắn tỉa đã giết chết 58 người tham dự buổi hòa nhạc ngoài trời tại Las Vegas. Tổng thống Donald Trump lúc đó đang ở Nhật cũng đang theo dõi tình hình. Và đây là bà nói rằng đây là cái trạm mà dừng chân của ông đầu tiên trong chuyến công du châu Á kéo dài 12 ngày. Và Tổng thống Trump cũng nói rằng cầu nước Mỹ đang cần cầu nguyện Chúa. Và ông đã lên án cái vụ xả súng làm cho 26 người chết tại nhà thờ này. Và cầu nguyện Chúa sẽ được cho mọi người được bình an và mau lấy lại tinh thần sau cái tai nạn này.
Vâng, Tổng thống Donald Trump gọi cái kẻ nổ súng là ông Devin Kelly là một kẻ khùng. Thì Kelly đó đã từng sống tại cái vùng ngoại ô của San Antonio. Và người ta điều tra cho thấy hắn không có liên hệ gì với những cái nhóm khủng bố cả. Và các nhà điều tra hiện nay họ đang đi lùng vào trong những cái trang mạng xã hội do Kelly đã đưa lên trên đây, chẳng hạn như là Facebook. Thì những cái ngày trước đây thì hắn cũng có đưa lên trên trang mạng xã hội cho thấy một cái khẩu súng R-15. Đây là một cái loại khẩu súng bán tự động. Và Kelly trước đây có gia nhập vào không quân nhưng mà sau đó bị trục xuất ra bởi vì cái tội là đã hành hung vợ và con. Rồi hắn cũng bị câu lưu tới 12 tháng trời trong sau một cái phiên tòa quân đội vào năm 2012. Kelly đã từng đóng tại căn cứ Holloman Air Force Base ở bên New Mexico từ năm 2010 cho tới năm 2014, sau đó mới bị trục xuất. và kẻ tấn công này ở cái độ tuổi vào 20 là một người da trắng. Hắn đã mặc bộ quần áo đen và có loại áo vest chống đạn. Thì khởi đầu là hắn đậu trong một cái trạm xăng ở bên kia đường cách nhà thờ không có bao xa. Đây là một cái nhà thờ cách thành phố San Antonio vào khoảng 430 dặm thôi về hướng đông nam. Vào lúc 11:20 thì cái gã đàn ông này băng qua đường và bắt đầu nổ súng vào trong nhà thờ, sau đó tiến vào bên trong tiếp tục nổ súng. Đây là một cái căn nhà thờ nhỏ bằng gỗ sơn màu trắng, thì họ đang có một cái buổi lễ vào lúc 11 giờ. Sau đó thì hắn mới bỏ chạy, nhưng mà ngay sau đó thì hắn lại gặp một cái cư dân gần đó cũng mang súng đến và hai người đã đấu với nhau. Một thời gian ngắn sau đó thì người ta đã tìm thấy hắn nằm chết trong chiếc xe của mình. Ngay sau đó thì trước đó thì cái câu chuyện kể đó là cũng có một người đàn ông, nhưng mà bây giờ người ta cho biết là không có nói về tên tuổi của người này. Thì ông Johnny Hellinghoff là cái người mà đã cầm súng đấu với lại cái kẻ nổ súng giết người 26 người kia. Thì có một người đàn ông là ở gần đó cũng lái một cái chiếc xe truck, và hai người nhảy lên chiếc xe truck và bắn vào cái phía bên kia cái người đàn ông kia. Và cuối cùng thì gây ra tai nạn giống như là chúng tôi đã kể. Và hai người đàn ông đó đến thì thấy cái kẻ nổ súng giết người đó nằm trong xe nhưng mà không có đụng đậy gì cả và chết lúc bây giờ. Hiện nay người ta vẫn chưa có cho biết là hắn bị chết vì tự tử, tự sát hoặc là bị trúng đạn bởi hai người đàn ông cư dân đã nổ súng bắn về phía hắn hay không. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, để bổ sung thêm phần tin của anh Quang Hưng thì vào trưa ngày 5 tháng 11, tức là ngày hôm qua, thì anh Johnny Langendorf đang lái xe ngang qua cái nhà thờ đó thì thấy hai người đàn ông, trong đó một người mặc đồ đen, tức là hung thủ Devin Kelly, đang đấu súng với một người địa phương và hai bên bắn qua bắn lại. Thì tên Kelly đã ngay lập đã vứt súng để ở lại và leo lên xe để chạy trốn. Thì người đàn ông còn lại đã ngay lập tức chạy tới xe của anh Johnny và nói rằng là rất ngắn gọn, kể lại sự việc và hai người đã ngay lập tức đuổi theo tên hung thủ. Và theo như anh này là tên kia đã chạy chiếc SUV và đã chạy rất là nhanh. Và cuộc rượt đuổi kết thúc gần ngay góc đường 307 và 539 khi mà hung thủ lạc tay lái và đâm vào bên đường. Thì ngay sau đó cả anh Johnny cũng như người đàn ông kia ngừng lại, nhảy ra ngoài và chĩa súng vào chiếc xe của nghi phạm để mà chờ cảnh sát tới. Và theo như các nguồn tin cho biết rằng là khi mà cảnh sát tiến gần đến xe của hung thủ thì đã phát hiện tên này đã chết bên trong. Trên người có vết đạn, nhưng mà chưa rõ là tên này đã tự sát hay là bị trúng đạn của người đàn ông sống gần đó. Cảnh sát cũng đang điều tra xem là đây tại sao Kelly lại thực hiện lại gây ra cái vụ nổ súng kinh hoàng này tại ngôi nhà thờ này. Và hiện thì cũng chưa rõ động cơ, cũng như rằng là thấy rằng là theo như các giới chức điều tra cho biết, không có bất kỳ một chi tiết nào liên quan đến khủng bố. Và Tổng thống Donald Trump thì đã mô tả vụ nổ súng là khủng khiếp và đã gửi lời chia buồn đến những nạn nhân ở đây. Và từ sáng đến giờ thì màn hình CNN cũng đã có cuộc phỏng vấn với anh Johnny. Đây là một người đàn ông ốm và đội mũ cao bồi rất là đậm chất của tiểu bang Texas của chúng ta. Và thưa quý vị, vụ này thì từ sáng đến giờ đã làm lu mờ đi chuyến công du châu Á của Tổng thống Trump, khi mà tất cả những nguồn tin đều nói về vụ này. Và hiện tại trên màn hình CNN cũng đang có những cuộc phỏng vấn với các giới chức thực thi pháp luật cũng như người dân tại khu vực này để tìm hiểu xem tên này là người như thế nào, tại sao lại nhắm vào ngôi nhà thờ Baptist này. Và theo như bản tin buổi sáng chúng tôi cũng cho biết, hắn đã từng là phi công phục vụ trong không quân và đã bị đưa ra tòa án binh vì tội danh như là anh Quang Hưng cũng đã trình bày, đó là hành hung người vợ của mình. Và theo như bản tin cũng cho biết rằng là tài khoản LinkedIn của Kelly đã cho thấy hắn đã phục vụ không quân tại New Profile từ năm 2009 đến năm 2013, ngay sau khi tốt nghiệp trung học, và sau đó đã bị đưa ra tòa án binh vào tháng 5 năm 2014. Facebook của hắn gần đây đã chụp hình một khẩu súng trường, lại là súng bán tự động. Và nghi phạm từng đã đi dạy ở một trường kinh thánh. và cũng follow theo các website liên quan đến thuyết vô thần. Hắn đã kết hôn và sống ở khu vực lân cận. Vụ tấn công diễn ra tại cộng đồng nhỏ khoảng 400 người và cách San Antonio không xa. Lúc vụ nổ súng xảy ra thì trong nhà thờ có khoảng 50 người đang tham dự thánh lễ. Và rất may mắn là hung thủ đã gặp sự chống trả của một người dân đi lễ. Trong đó người này đã lao tới giật súng của hắn. Sau đó hắn đã bỏ chạy ra ngoài và đụng độ với thêm một người dân cũng có súng nữa. Chứ nếu không, thật sự nếu không ai chống trả thì rất có thể 50 người này cũng sẽ là những nạn nhân của vụ nổ súng kinh hoàng này đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, và mình cũng không hiểu cái nguyên nhân nào mà người ta có thể giết người một cách mà có máu lạnh giống như vậy. Và cái cuộc điều tra thì đang tiến hành để chúng ta biết là nguyên nhân tại sao một người lại giết những người vô can như thế. Và cái tin này quả thật là có lu mờ một chút xíu về cái chuyến đi châu Á của ông Donald Trump. Tuy nhiên không có lu mờ lắm đâu, rồi sẽ quay trở lại mà thôi. Nhưng mà khi bây giờ ông Trump đang khi mà ông dừng chân ở Nhật thì ông nghe về cái vụ xả súng này. Nhưng mà khi ông tới Nhật thì ông cũng nói rằng tại làm sao mà Nhật Bản lại không có nghĩa là coi như là ông nói là Nhật Bản nên bắn hạ những cái hỏa tiễn của Bắc Hàn bay qua, tại sao là họ lại không bắn. Và ông cũng không hiểu là tại sao như vậy, và chúng ta cũng biết là cái cách nói chuyện của ông Trump như thế nào. Và ông nói rằng Nhật Bản nên bắn hạ khi mà chúng bay ngang qua nước này trước khi mà chúng rơi xuống Thái Bình Dương. Và trong những cuộc gặp gỡ điện đàm với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á mấy tháng gần đây về cái việc mà làm sao mà đối phó với mối đe dọa từ Bắc Hàn, thì ông Trump bày tỏ không hiểu vì sao mà đất nước của những chiến binh samurai lại không bắn những cái phi tiễn của Bắc Hàn. Và tuyên bố của ông Donald Trump được tiết lộ ngay trước thềm thăm của ông đến Nhật Bản vào ngày 5 tháng 11, bắt đầu chuyến công du năm nước châu Á. Và nói về cái việc mà thăm viếng này thì chúng ta cũng biết rằng cái việc mà ông sẽ thăm viếng Việt Nam đó rất là khá ồn ào. Nhưng mà xui một cái là Việt Nam thì lại đang có bão và Đà Nẵng thì lại trang hoàng lại APEC từ cái con số 0. Và nhìn vào hình ảnh thì cái cơn bão cũng tàn phá nặng lắm. Và thời tiết xấu khiến cho nhiều vùng thuộc 4 tỉnh miền Trung ngập chìm trong nước chỉ vài ngày trước khi vào Việt Nam chào đón các lãnh đạo thế giới tới dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Và bão này tên là bão Demri đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người và nhận chìm nhiều vùng ở trong cái làn nước này. Và cái công tác mà để mà chuẩn bị trang hoàng của thành phố suốt một năm qua để chào đón APEC đã bị trận bão đưa về gần như là cái con số 0. Và Đà Nẵng đã nhanh chóng là cho chỉ thị, những nhà lãnh đạo ở đây chỉ thị là làm sao mà tập trung lại để dọn dẹp, dựng lại những cái biểu ngữ trang hoàng lại đường phố trước cái tuần lễ cao cấp của APEC. Và gió mưa rất là lớn, một số những cái đường phố cây cối ngã đổ, nhưng sau đó thì cơ quan vệ sinh thì mà dọn dẹp ngay, nhưng mà dọn dẹp này phải làm việc một cách cấp tốc vì ông Donald Trump sắp đến tới nơi rồi đó.
Đúng như vậy, tại thành phố Đà Nẵng, nơi mà cái hội nghị APEC sẽ được tổ chức thì cũng bị bão, nhưng mà cái thiệt hại nó không có nhiều. Ở tỉnh Khánh Hòa thì người ta cho biết là cái đây là một trong những cái thành phố du lịch Nha Trang rất là nổi tiếng với những cái bãi cát trắng thì bị thiệt hại nặng nhất. Có tới 16 người đã bị mất tích, 10 người vẫn bị thương. Tại Nha Trang, khi mà hỏi một cư dân ở cái thành phố này, họ mô tả tình hình tại chỗ ra sao thì họ nói như thế này, như là một cái trận bom vậy, tức là bão nó đánh vào cái khu vực này rất nặng. Với cái sức gió lên tới cả 130 dặm một giờ, như vậy là một số những cái khu vực làng mạc cũng bị thiệt hại. Tới 27 người chết và có hàng chục người đã bị mất tích. Đây là cái cơn bão mà Việt Nam gọi là bão số 12. Và đây là một trong những cái trận bão được xem là lớn nhất trong cái khu vực này trong vài chục năm qua. Trong khi đó thì chuẩn bị cho APEC, thì thành phố này Đà Nẵng là họ cũng cần phải thu dọn dẹp lại. Nhưng mà cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump đến Á Châu kỳ này, khi mà ông ta vừa đặt chân đến Nhật, đó là ông ta nói về Bình Nhưỡng ngay lập tức. Trong cái bài diễn văn của Tổng thống Trump đầu tiên khi mà đến Nhật, khởi đầu đó thì ông Trump ông khen người dân Bắc Triều Tiên là có nhiều đức tính tốt, cần mẫn. Nhưng mà sau đó thì ông mới lên án cái chế độ độc tài, nói rằng là xem thường nước Mỹ vì Hoa Kỳ không có bao giờ nhân nhượng khi mà cần bảo vệ an ninh cho người dân của mình. Và Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã khẳng định là Nhật Bản lẽ ra là phải bắn hạ hỏa tiễn Bắc Triều Tiên khi mà nó bay ngang qua không phận nước này. Và ông cũng cho biết là cái việc mà dừng chân tại Tokyo là muốn thể hiện một cái thái độ không có khoan nhượng đối với Bắc Triều Tiên. Ngay sau đó thì Bắc Triều Tiên coi những cái lời đe dọa của Tổng thống Mỹ, nói rằng là ông thiếu trách nhiệm và có thể làm cho nước Mỹ bị tiêu diệt bởi bom nguyên tử. Ngày hôm qua thì tờ Washington Post có đăng một cái bức thư của Bộ Tổng Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ khi mà họ trả lời những cái chất vấn của hai dân biểu Hoa Kỳ về cái ước lượng thiệt hại cho quân đội và thường dân của Hoa Kỳ từ đảo Guam cho đến các đồng minh Nhật Hàn như thế nào nếu xảy ra. Thì phía bên quân đội Hoa Kỳ đó thì họ nói đó là cái giải pháp duy nhất để mà vô hiệu hóa Bình Nhưỡng là phải tấn công trên bộ, tức là dùng bom hoặc là dùng các loại vũ khí tối tân nhất để mà đánh vào những cái trung tâm sinh hóa học của phía bên Bắc Triều Tiên, thì lúc bây giờ mới tê liệt được cái việc mà Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ sử dụng bom nguyên tử. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và liên quan đến câu hỏi là tại sao chính quyền của Nhật Bản lại không bắn hạ các hỏa tiễn từ phía Bắc Hàn bắn qua mà Tổng thống Trump đã đặt ra như vậy, thì thật ra theo như các giới chức của Nhật Bản, họ cho biết rằng là họ đã theo dõi rất kỹ những vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn và đã chắc chắn rằng những quả hỏa tiễn này không rơi vào lãnh thổ của Nhật Bản và những cái khu vực nguy hiểm mà rơi xuống những cái vùng đất trống họ, nên là họ đã không có bắn những quả tiễn này. Mà quý vị cũng phải hiểu rằng là mỗi một lần mà các hỏa tiễn để mà phóng lên để bắn hạ các hỏa tiễn của Bắc Hàn thì mỗi một quả như vậy thì rất là mắc tiền. Và đi thồng theo cái câu hỏi của Tổng thống Trump thì ông Trump cũng nói rằng là Nhật Bản nên mua những cái thiết bị quân sự mới của Hoa Kỳ để bắn lại tất cả các hỏa tiễn từ phía Bắc Hàn. Và ông cho rằng là Nhật Bản sẽ mua một lượng lớn thiết bị quân sự từ phía Hoa Kỳ để bảo vệ cho nền an ninh quốc gia. Và ông Thủ tướng của Nhật Shinzo Abe cũng đã đồng ý, nói rằng là chính phủ đã mua rất nhiều những thiết bị quân sự của Hoa Kỳ, nhưng tất cả những thiết bị đó phục vụ cho mục đích bảo vệ biên giới và phòng thủ là dựa trên mối quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nhưng ông AB cũng nhấn mạnh rằng nếu một khi những hỏa tiễn từ phía Bắc Hàn gây ra mối nguy hiểm thật sự cho Nhật Bản thì Nhật Bản sẽ không tiếc bất kỳ điều kiện gì để mà có thể bắn hạ nó và chắc chắn họ sẽ làm điều đó. Hai nhà lãnh đạo đã phát biểu trong cuộc họp báo vào cuối chuyến thăm đầu tiên của ông Trump tại Nhật Bản. Và Bắc Hàn đã phóng thử cũng như rằng là theo đuổi chương trình hạt nhân rất là nhiều năm qua. Đã có hai lần trong những tháng gần đây, các hỏa tiễn của họ bay qua lãnh thổ của Nhật Bản. Và ông Trump thì đang có chuyến thăm Nhật Bản trong chuyến công du châu Á đầu tiên trên cương vị tổng thống của mình. Ông đã thăm căn cứ không quân của Hoa Kỳ gần thủ đô Tokyo, gặp lãnh đạo các công ty của Hoa Kỳ và cũng đã lên tiếng công khai chỉ trích Nhật Bản về vấn đề thâm hụt thương mại. Tiếp đến thì ông sẽ thăm Nam Hàn, Trung Cộng, Việt Nam và Phi Lục Tân trong thời gian sắp tới. Nhưng bây giờ khi mà ổng qua bên Việt Nam như vậy, mưa gió bão bùng như vậy thì chắc là phải dính cái tóc lại chứ nếu không sợ nó bay mất cái tóc luôn đó cô Thu Nga.
Chắc như vậy rồi. Mà ổng dừng lại Nhật Bản thì ông Abe với ông Trump thì đi ăn những cái thứ mà đồ nướng kiểu Nhật. Chắc chắn là ông cũng được mời ăn sushi rồi, nhưng mà qua tới Việt Nam thì không biết là ông sẽ được ăn món gì, chắc lại món chả Hà Nội nữa chắc. Nhưng mà cái tình hình mà ông đi thăm Việt Nam thì thấy là bên Việt Nam đang tưng bừng lắm, lo sửa soạn đi mà đón chào ông. Và cái khi mà ông đi như vậy thì chúng ta cũng biết rằng người mà bảo vệ cho Tổng thống Mỹ đó, người ta nói rằng an ninh cho tới tận răng đó. Và có một đội bác sĩ quân y đi mà để mà bảo vệ ông khi mà ông đi công du nước ngoài như vậy. Và bác sĩ của tòa bạch ốc đều là quân nhân và được xếp ở vị trí là có thể sống sót nếu mà xe, ngay cả khi mà xe Tổng thống Mỹ bị đánh bom. Và đơn vị của y tế của tòa bạch ốc là một bộ phận của văn phòng quân sự của tòa bạch ốc, chịu hết tất cả những trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho Tổng thống, Phó Tổng thống và những viên chức của Mỹ. Và giám đốc của đơn vị này được gọi là bác sĩ của Tổng thống hay là bác sĩ của tòa bạch ốc. Và Tổng thống Donald Trump đang đi chuyến công du châu Á từ ngày 3 cho tới ngày 14 tháng 11 với từng địa điểm là Nhật Bản, Nam Hàn, Trung Cộng, Việt Nam và Philippines. Và trong cái chuyến công du nước ngoài này thì hai đội y tế thường đi cùng với Tổng thống. Một đội bay cùng Tổng thống vào ngày đến thăm, còn một đội đã đến trước để mà thiết lập những cái thiết bị y tế. Và cái với cách này thì Tổng thống Mỹ sẽ luôn luôn có một đội bác sĩ và y tá được nghỉ ngơi và sẵn sàng làm nhiệm vụ của mình. Và để chuẩn bị cho cái chuyến công du nước ngoài thì một đội ngũ của Tòa Bạch Ốc sẽ khảo sát trước cái thành phố Tổng thống đến thăm và môi trường xung quanh như thế nào, rồi đánh giá những cơ sở y tế và gặp gỡ các bác sĩ của nước chủ nhà. Thành ra coi bộ là cái chuyến máy bay đặc biệt là Air Force của Tổng thống Mỹ có những cái thiết bị y tế để được biến thành một phần, một cái phòng giải phẫu nếu mà cần, và nó mang theo những cái loại thuốc và máu dự trữ cho Tổng thống và cho cả đệ nhất phu nhân nữa. Và nói về đệ nhất phu nhân thì chúng ta thấy bà Donald Trump, bà đi công du như vậy thì bà bận những cái chiếc áo mà bây giờ người ta không chú ý đến ông Trump mà người ta chú ý đến bà Melania hơn đó, Quang Hưng.
Vâng, đương nhiên rồi, bà Melania thì đi đâu cũng được người ta chú ý, nhưng mà chị Thu Nga là ông Trump ông lo xa quá, ông mang theo cả một phái đoàn toàn là bác sĩ, ở bên Việt Nam thiếu gì. Nếu mà ông có bị cảm thì cũng có xuyên tâm liên để mà ông uống chứ đâu có sao đâu. Dạ vâng, Việt Nam có nhiều bác sĩ giỏi. Vâng, thưa quý vị, là ông tân đại sứ ở Hoa Kỳ, ở Việt Nam đó, là ông Daniel Brickton Brick thì hôm thứ Bảy vừa rồi đã đến Hà Nội rồi. Và ông sẽ trình quốc thư lên cho Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam vào ngày hôm nay thứ Hai. Thì cái nhiệm vụ quan trọng của ông tân đại sứ Brickton Brick lần này đó, với cái cương vị đại sứ là ông sẽ tháp tùng ông Tổng thống Trump trong cái lúc mà ông đến Việt Nam từ ngày 10, 12 tháng này để mà tham dự cái hội nghị diễn đàn kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ngay tại Đà Nẵng. Và sau đó thì ông Trump sẽ đến Hà Nội để mà thăm chính thức. Ông tân đại sứ Brickton Brick này đã được Thượng viện chuẩn thuận làm đại sứ từ hôm 26 tháng 10. Ông là một trong những cái nhà ngoại giao chuyên nghiệp cao cấp, có rất nhiều kinh nghiệm cũng như là kiến thức làm việc ở châu Á, bởi vì ông đã làm việc tại đây từ những năm 1994 lận. Với cái chức vụ gần nhất của ông đó là cố vấn cao cấp về cái chính sách đối với lại Triều Tiên tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Và người ta có thể tiên đoán được rằng là khi mà ông Brickton Brick ở Việt Nam và với cái hành động cứng rắn của Tổng thống Trump đối với lại Bắc Triều Tiên thì cái chính sách như thế này nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới Việt Nam luôn. Ông đại sứ quán của Hoa Kỳ ngày hôm qua cũng tiễn ông Ted Osworth rời nhiệm sở khi mà ông hết cái nhiệm kỳ rồi. Tuy nhiên thì ông cựu đại sứ này có cho hay là ông vẫn tiếp tục ở lại Việt Nam và sẽ đảm nhiệm cái cương vị là phó chủ tịch của Đại học Fulbright Việt Nam vào từ tháng 1 năm sau, tức là năm 2018, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và liên quan đến ông tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Daniel Crichton Brink, thì ông này là một người có kinh nghiệm dày dặn về các vấn đề về Á Châu. Ông đã từng phục vụ tại Nam Hàn cũng như rằng là nói thông thạo tiếng Trung cũng như là tiếng Nhật và tiếng Hoa Kỳ, thì tất nhiên tiếng Mỹ ông biết rồi. Và người ta hy vọng rằng ông này sẽ quan tâm nhiều hơn đến vấn đề dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải chờ xem như thế nào, bởi vì trong những vị đại sứ trước thì chúng ta cũng đã từng hy vọng, nhưng mà thực ra thì cái kết quả cũng không mang đến được bao nhiêu. Và thưa quý vị, thì như quý vị cũng biết, Tổng thống Trump đang có chuyến gặp gỡ cùng với Thủ tướng của Nhật Shinzo Abe tại Nhật Bản, và sắp tới ông sẽ đi Nam Hàn, cũng như rằng là đến Việt Nam và đến Trung Cộng trước rồi đến Việt Nam. Và theo như nhiều người cho biết rằng là bây giờ Việt Nam đang rất là chuẩn bị cẩn thận để mà đón những nguyên thủ quốc gia đến tham dự hội nghị APEC lần này. Tuy nhiên, như chúng tôi cũng đã trình bày, đó là về vấn đề bão lụt thiên tai bây giờ đang khiến cho chính quyền của Việt Nam rất là khó chịu trong vấn đề tiếp đón các vị nguyên thủ này, tại vì nó ảnh hưởng quá nhiều và thiệt hại cũng khá nặng. Nhưng mà trong chuyến thăm Nhật lần này đó thì có một số đoạn video đưa lên trên Internet, trên Facebook, thấy rằng là ông Trump được ông Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dẫn tới một hồ nước để cho cá koi ăn trong chuyến công du của mình. Và những bức hình này thì người ta thấy ông Trump cho cá ăn như thế nào. và làm người ta lại nhớ đến vị nữ bộ trưởng Bộ Y tế đã cho cá ăn trong cái thời gian vừa qua, và người ta đưa ra so sánh là cái sắc mặt của hai người cũng như cách cho cá ăn như thế nào. Thì bây giờ nội cho cá ăn không cũng đã được người ta đem ra xăm soi, và lại nhớ đến cái chuyện buồn cười của cái bà bộ trưởng Bộ Y tế lần trước khi mà cho bà đổ nguyên một cái xô đồ ăn cho cá xuống, thì ai cũng mắc cười về cái vụ này đó cô Thu Nga.
Tại vì bà nói bà bận quá, bà bận công việc quá, bà không có đứng thì giờ mà bà bốc từng 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 nắm mà một, bà quăng xuống, bà đổ cả nguyên ở một thau giống như là cho heo ăn như vậy. Nhưng mà cứ mỗi lần mà nói về cá khoai thì nhớ đến một trong những nhà lãnh đạo của Cộng sản. Và không biết rằng cái ông mà CMLV đó, khi mà ông gặp ông Donald Trump thì ông sẽ có phải là ngôn ngữ tình làm bằng dấu tay chân hay không thì mình cũng biết, chờ xem. Nhưng mà đến đây con cá của Thu Nga nó cũng muốn ăn, bốc từng nắm hay là đổ cả thau giống như bà Kim Ngân cũng được, không sao hết. Và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới, và chúc quý vị cũng như là quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay, và quý vị cũng đừng quên tiếp lời cầu nguyện cho những nạn nhân trong vụ nổ súng tại nhà thờ ở tiểu bang Texas chúng ta, để những người này có thể ra đi một cách bình yên. Và mến chúc tất cả quý thính giả một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào chị Thương Nga, anh Khương Nguyên.